Tiên nghịch, chương 1273, truyền thuyết, góc truyện audio.com, nguyên thần đại trưởng lão thiểm lôi tộc đang cực kỳ yếu ớt. Nguyên thần trước đó đã bị kiếm khí gây thương tích, sau khi sấm sét bất diệt và trường kiếm bảy thước đánh thẳng vào nhau thì lại bị lực trùng kích bùng ra làm hơn phân nửa nguyên thần tan vỡ, vì vậy mà sắp tan biến. Lúc này những gì còn lại chỉ là một nguyên thần bị tàn phá, trí nhớ tiêu tán hơn phân nửa, ngay cả thần trí cũng cực kỳ mơ hồ. Khi nguyên thần sắp tiêu tán trong thiên địa thì bị côn cực tiên kim quang của Vương Lâm lóe lên và quét đến, cây roi kim quang lập tức bao quanh nguyên thần rồi kéo lại. Sau khi côn cực tiên hóa thành roi kim quang thì hoàn toàn có thể dài có thể ngắn. Khi roi kim quang kéo nguyên thần lại, đại trưởng lão thiểm lôi tộc cao ngạo trước đây đã lập tức bị Vương Lâm chụp vào trong tay. Nguyên thần của tu sĩ đại thần thông thiên nhân đệ ngũ suy ở mức độ này chỉ còn cách một khoảng ngắn là có thể trở thành đệ tam bộ đại năng, sao Vương Lâm có thể buông tha được? Chỉ cần giết chết và lấy hồn trở thành tát đậu thành binh thì đã cực kỳ hùng mạnh, lại càng không cần phải nói trong nguyên thần có những cảm ngộ cực kỳ khủng bố đối với sấm sét. Đối với người ngoài thì nguyên thần của đại trưởng lão thiểm lôi tộc có thể so sánh với những bảo vật cực kỳ quý giá, nhưng ở trong tay Vương Lâm thì còn quý hơn bảo vật rất nhiều lần, hầu như có thể so sánh với một cơ hội tạo hóa. Nguyên thần người này có tác dụng rất lớn với ta. Vương Lâm lóe lên đi theo tán linh ra ngoài 700 vạn thiên địa phóng người về phía lỗ hổng trong tinh không. Khoảnh khắc này, sau khi trải qua một trận đại chiến khủng bố thì 700 vạn thiên địa tồn tại vài vạn năm đã cực kỳ tàn phá đến mức không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa bốn phía thế giới đã bắt đầu tan vỡ, gió bão quét ngang, liên tục bị hủy hoại, một luồng khí tức hủy diệt điên cuồng bùng lên và thôn phệ tất cả. 700 vạn thiên địa này được người ta chế tạo ra, lúc này bụi về với bụi, đất về với đất, tất cả mọi thứ đột nhiên tiêu tán. Quá trình tiêu tán này phát ra những âm thanh ầm ầm giống như gõ vang tiếng chuông báo tang làm 700 vạn thiên địa tiêu tán, bức tranh thiên địa bị xé toạc. Khi Vương Lâm rời khỏi 700 vạn thiên địa thì trong lòng cảm thấy thanh tỉnh, tuy thời gian hắn đến thái cổ tinh thần không dài nhưng đã thôn phệ rất nhiều tu sĩ, đã lấy được rất nhiều ký ức. Hắn biết thiểm lôi tộc là một tộc khổng lồ trong thái cổ tinh thần, đại trưởng lão ở thiểm lôi tộc giống như một vị vua quyền uy tuyệt đối. Dù trong thái cổ tinh thần thì đại trưởng lão thiểm lôi tộc cũng là loại người cực kỳ có danh tiếng, ngoài đám đệ tam bộ đại năng cực kỳ ít thì hầu như không có người nào dám trêu chọc. Hơn nữa thiểm lôi tộc lại là một đại tộc trong thái cổ tinh thần, vì thánh khí của bộ tộc đã bị đưa thăng vào đại trận phong giới cho nên vị đại trưởng lão rất quan trọng đối với thái cổ tinh thần. Cái chết của đại trưởng lão nhất định sẽ làm bùng lên một đại họa, phải biết rằng giống như Thác Xâm nhiều năm qua đã giết hại rất nhiều người ở thái cổ tinh thần nhưng nếu xét về mức độ thân phận thì chưa từng có nhân vật nào như đại trưởng lão thiểm lôi tộc chết trong tay hắn. Khi biết rõ chính mình không thể nào là đối thủ của đối phương thì rất ít có người chọn con đường chết, thường chỉ cần tộc nhân của người ta. Góc truyện audio.com, tiến lên thì mình đã chọn con đường bỏ chạy rồi. Như vậy cái chết của đại trưởng lão thiểm lôi tộc chắc chắn sẽ làm kinh động toàn bộ thái cổ tinh thần, Vương Lâm không biết được những tên đệ tam bộ đại năng số lượng cực ít trong thái cổ tinh thần có thần thông để phát hiện ra chuyện này hay không. Nhưng dù thế nào, những gì chờ đợi trước mắt Vương Lâm vẫn là nguy cơ cực kỳ khủng khiếp. Đặc biệt là người 700 vạn thiên địa đi ra thì thiểm lôi tộc chắc chắn sẽ bị diệt tộc, chắc chắn sẽ sinh ra những biến đổi kinh người. Một đại tộc tan vỡ toàn bộ, những chuyện này dù xảy ra ở bất kỳ địa phương nào cũng được người nơi đó cực kỳ coi trọng. Vương Lâm phóng về phía trước mà ánh mắt lóe lên, dù nguy cơ kinh thiên nhưng hắn sẽ không lùi bước. Những tiếng nổ ầm ầm trong 700 vạn thiên địa đã bị bỏ lại phía sau, trận chiến vừa rồi còn khó khăn và dữ dội hơn so với thủy đạo từ năm xưa rất nhiều. Dù sao thì Vương Lâm cũng không có sức phản kháng trước thủy đạo từ, mà đại trưởng lão thì không, nhưng vì như vậy mà lại càng gian khổ. Nếu không phải Vương Lâm liên thủ với tán linh thượng nhân thì tuyệt đối không thể giết chết thiên nhân đệ ngũ suy đại thần thông. Khi đi theo lỗ hổng, phía trước đã rất nhanh xuất hiện ánh hào quang, tán linh thượng nhân kích động bao quanh tất cả tộc nhân ầm ầm phóng ra, bước chân vào thiểm lôi tộc trong thái cổ tinh thần. Khoảnh khắc khi bước chân ra, hai hàng nước mắt từ trên mặt tán linh lập tức chảy xuôi, hắn ngửa mặt lên trời cười rộ lên, trong tiếng cười lộ ra những kích động vô tận. Không phải chỉ có hắn, tất cả những tu sĩ và phàm nhân trong 700 vạn thiên địa còn sót lại, lúc này không vì nguyên nhân tu vi và thân thể mà tử vong, dù sao bọn họ cũng được thần thông của tán linh thượng nhân bảo vệ, đã tận mắt nhìn thấy tất cả. Khi đi ra khỏi 700 vạn thiên địa và bước vào tiên giới đã bao phủ bọn họ rất nhiều năm thì những kích động và tâm tình đã không thể nào dùng lời nói để miêu tả được. Đây là tiên giới, đây là vùng đất của những tiên nhân đã quyết định sống chết của chúng ta. Từ nay về sau tộc ta sẽ là tiên nhân, nơi đây đã có thiểm lôi tộc, có các bộ tộc khác thì cũng phải có tiên tộc của chúng ta. Tiếng cười của Tán Linh Thượng Nhân ngày càng lớn, hắn cười nhưng lại khóc rộ lên. Không phải chỉ có hắn, tất cả người trên 700 vạn thiên địa đều khóc giống lên, nhìn vẻ phấn chấn trong nụ cười và những giọt nước mắt chảy xuôi thì hắn thầm than, hắn trở nên trầm mặc. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên tinh không thái cổ tinh thần, hắn hy vọng ánh mắt có thể phá vỡ tất cả, có thể kéo dài ra vô tận, để xem trên tinh không này rốt cuộc có thứ gì. Thật là thoát khỏi lao ngục sao? Một lúc sau Vương Lâm cúi đầu, trong đầu hắn không khỏi hiện lên tình cảnh năm xưa ba người hắn, Lô Vân Tòng và Lý Thiến Mai luận đạo trong Vân Hải tinh vực. Thiên địa chính là một vòng tròn lớn, có thể đi ra bên ngoài nhưng ngoài kia lại có một vòng tròn lớn, lại phải đi ra ngoài. Tán Linh Thượng Nhân dần áp chế những kích động trong lòng, hắn xoay người nhìn về phía Vương Lâm rồi lập tức ôm quyền, vẻ mặt cực kỳ chân thành. Ơn của đạo hữu, cả đời Tán Linh không quên, tất cả tiên tộc của ta, đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ quên. Dù đạo hữu có bất kỳ yêu cầu nào, dù đặt tiên tộc ta vào tình thế. Cốc truyện audio chấm cơm, dầu sôi lửa bỏng, không bao giờ chối từ. Tán Linh nói xong, cả trăm vạn tộc nhân còn lại đều nhìn về phía Vương Lâm bằng ánh mắt không chút dao động, bên trong bùng ra sự cảm kích nồng đậm, tất cả đều ôm quyền. Dù tiên tộc ta rơi vào tình cảnh dầu sôi lửa bỏng cũng không bao giờ chối từ. Tán Linh vung tay lên, một luồng sấm sét lập tức huyễn hóa ra từ trong tay hắn, đây chính là một vạn linh niệm lôi, tất cả đều phóng về phía Vương Lâm. Đây là vật đã đồng ý với ngươi. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, hắn hất tay áo lên lấy đi toàn bộ hơn vạn linh niệm lôi, đây là những vật hắn cần phải có được, dù mỗi một linh niệm lôi đều đại biểu cho tính mạng một người thiểm lôi tộc. Luồng sấm sét bất diệt thiểm lôi tộc chỉ bị thương mà thôi, ta muốn tấn công thiểm lôi tộc, muốn thôn phệ sấm sét bất diệt, các người thấy thế nào? Ánh mắt Vương Lâm rơi lên người Tán Linh, trong mắt Tán Linh bùng lên sát khí, sau khi nghe vậy thì trầm giọng nói. Như thế rất hay, thiểm lôi tộc này ta sẽ không bỏ qua, nếu không thừa cơ hội lúc này mà hủy diệt thì không giải được mối hận 9 phần dân số 700 vạn thiên địa phải chết mới có thể thoát lao ngục. Vương Lâm cũng không nói nhiều, hắn tiến về phía trước một bước, mắt phải lóe lên, cơ thể hóa thành một luồng sấm sét. Lúc này hắn phóng đi với bản thể tất nhiên phải hùng mạnh hơn thân thể dùng nguyên thần đoạt xá trước đây rất nhiều lần. Thiểm lôi tộc này chỉ có một đại trưởng lão thiên nhân đệ ngũ suy làm Vương Lâm cảm thấy kiêng kỵ, những người còn lại nếu không tu lôi thì còn sinh ra chút phiền phức, dù gì thì ở thiểm lôi tộc vẫn còn hai thiên nhân đệ tứ suy. Nhưng tất cả đám người ở thiểm lôi tộc đều tu lôi, như vậy dù là thiên nhân đệ tứ suy thì Vương Lâm cũng không sợ. Cuộc chiến với tu sĩ lôi thì chẳng qua chỉ là sự so sánh về khả năng điều khiển sấm sét. Vương Lâm thôn phệ 8 con thái cổ lôi long, lúc này lại có hơn vạn luồng linh niệm lôi, dù chưa tìm được địa phương để luyện hóa nhưng chỉ cần như hiện tại, chỉ cần sự hùng mạnh của lôi bản nguyên thì cũng đã đủ kinh thiên động địa, ai có thể so sánh được với lôi bản nguyên của hắn. Hai tên tu vi thiên nhân đệ tứ suy cũng tuyệt đối không là gì cả. Đại trưởng lão đã chết vì tam trưởng lão không thể nào gắng sức được nữa. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc này sấm sét ầm ầm, hắn phóng về phía đại trận phòng hộ bên ngoài 16 tu chân của thiểm lôi tộc. Trận chiến này phải nhanh, phải dùng tốc độ cực nhanh để giết vào trong, thôn vệ xong luồng sấm sét bất diệt thì đi ngay lập tức. Vương Lâm cất bước làm thiên địa vang lên những tiếng nổ ầm ầm, trên đường đi có rất nhiều sấm sét huyễn hóa ra, tất cả đều hướng về phía hắn ngưng tụ lại. Sấm sét vờn quanh thân thể Vương Lâm giống như đế vương xuất hành, thiên quân vạn mã đi theo. Điều này cũng vì lôi bản nguyên của Vương Lâm quá mạnh đã thu hút tất cả sấm sét trong tinh không tự ngưng tụ lại, sấm sét ngày càng nhiều, phạm vi ngày càng lớn. Khoảnh khắc sau, bên ngoài thân thể Vương Lâm đã được bao phủ trong sấm sét giống như một lôi vực đang phóng đi che trời dậy đất. Lúc này một luồng uy lực sấm sét vô tận bùng ra, dù là thiên kiếp cũng sợ rằng chỉ được như thế mà thôi. Lúc này Vương Lâm giống như đã hóa thân thành sấm sét. Cốc truyện audio.com kinh thiên động địa, nếu có người ngoài nhìn thấy thì chắc chắn sẽ cực kỳ khiếp sợ, dù là đệ tam bộ đại năng nhìn qua thì hai mắt cũng trở nên ngưng tụ. Trong thiên địa, trong truyền thuyết đã có từ rất lâu, đã lưu truyền một cái tin đồn được ẩn giấu trong năm tháng. Nghe nói cách thức để tiến lên đệ tam bộ đại năng là cực kỳ bí ẩn. Nghe nói dựa vào lực lượng hương hỏa môn đồ liên tục lớn mạnh để tầm bổ bản nguyên, cuối cùng mới có thể mở ra cánh cửa chính trong thiên địa làm cho bản nguyên đại thành, làm cho tu sĩ thoát thai hoán cốt và xuất hiện những biến đổi kinh thiên. Cuối cùng thì tu sĩ tiến vào đệ tam bộ, từ đó về sau, không còn được gọi là tu sĩ, mà là đại năng, nhưng hầu như cũng có rất ít người biết được còn có một truyền thuyết còn lâu đời hơn truyền thuyết kia rất nhiều. Vào thời đại đó thì có một truyền thuyết, để trở thành đệ tam bộ đại năng cũng không cần đến bất kỳ lực lượng hương hỏa nào mà dựa vào cảm ngộ của chính bản thân. Tu sĩ dùng một loại phương pháp mà không người nào biết được, chỉ dựa vào chính sức của mình làm cho bản nguyên đại thành, đánh vỡ cánh cửa thiên địa, chính thức trở thành đệ tam bộ đại năng. Tu sĩ nào dùng phương pháp này để trở thành đệ tam bộ thì sẽ trở thành truyền thuyết trong tam bộ. Con đường Vương Lâm tu đạo đang hướng về phía truyền thuyết này, hắn đang tiến từng bước đến gần. Cách chương.